Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2009, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lời chủ chăn tháng 10 của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn về năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Cộng hòa Hồi giáo Iran cởi mở và tăng cường hợp tác với cộng đồng thế giới. Sáng thứ Năm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Tân Đại sứ Iran bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài diễn văn đáp từ ông Tân Đại sứ, Đức Thánh Cha nói rằng, Iran là một quốc gia có những truyền thống tinh thần trỗi vượt, và dân nước này có một sự nhạy cảm sâu xa về tôn giáo. Điều này có thể là một động lực thúc đẩy cởi mở ngày càng rộng lớn hơn, và cộng tác trong sự tín nhiệm đối với cộng đồng thế giới. Đề cập đến tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong số các quyền phổ quát, thì tự do tôn giáo và tự do lương tâm chiếm một chỗ đứng nền tảng, vì là nguồn mạch của các tự do khác. Việc bảo vệ các quyền khác phát sinh từ phẩm giá con người và của các dân tộc, đặc biệt là sự thăng tiến bảo vệ sự sống con người, công lý và tình liên đới. Cũng trong bài diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ Iran, Đức Thánh Cha đề cập đến cộng đồng Công giáo đã hiện diện tại nước này từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo và vẫn luôn là thành phần của đời sống và văn hóa đất nước. Đức Thánh Cha nói, Tòa Thánh tin tưởng rằng chính quyền Iran sẽ củng cố và bảo đảm cho các tín hữu Kitô được tự do tuyên xưng đức tin và bảo đảm cho cộng đồng Công giáo những điều kiện thiết yếu để sinh sống, nhất là có thể có đầy đủ những nhân viên tôn giáo, cũng như những phương tiện di chuyển tại Iran để phục vụ các tín hữu. Tưởng cũng nên nhắc lại, Iran là một nước mà hầu hết dân số theo Hồi giáo, phần lớn thuộc hệ phái Shiite. Cũng sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Ngỏ lời với 60 tham dự viên phiên khoáng đại của hội đồng này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và chức năng của các kỹ thuật truyền thông mới, cũng như sự quan tâm của giáo hội đối với các phương tiện này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sử dụng các phương tiện ấy để truyền bá sứ điệp Kitô và giáo huấn của giáo hội mà thôi chưa đủ, mà còn cần phải hội nhập sứ điệp ấy vào trong nền văn hóa mới do truyền thông hiện đại tạo ra. Đây là một thách đố đối với giáo hội, vốn được kêu gọi loan báo tin mừng cho con người thời đại, đồng thời bảo tồn nội dung nguyên vẹn của tin mừng, làm cho sứ điệp trở nên dễ hiểu nhờ các phương tiện và thể thức phù hợp với các não trạng và các nền văn hóa ngày nay. Tin Roma. Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, lên tiếng phản bác những lời chỉ trích của thần học gia Hans Kung đối với Tòa Thánh. Được biết mới đây, trong một bài báo có tựa đề Chính sách của Đức Giáo Hoàng đối với các tín hữu Anh giáo thật sự là một thảm kịch, được lần lượt đăng trên báo Le Monde Pháp, La Repubblica Ý và The Guardian Anh Quốc, nhà thần học người Thụy Sĩ này đã phản đối việc Đức Thánh Cha mở cửa đón nhận các tín hữu Anh giáo truyền thống muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Trong bài xã luận trên báo Người quan sát Roma số ra ngày thứ Năm 29 tháng 10 vừa qua, giám đốc của tờ báo là ông Jan Maria Vian đã viết, không cần phải nhấn mạnh đến sự dối trá và thiếu chính xác trong bài báo của cha Hans Kung, mà giọng điệu một lần nữa chỉ làm giảm uy tín của vị linh mục này. Theo ông giám đốc của báo Người quan sát Roma, nhà thần học người Thụy Sĩ này cố tình không biết đến các sự kiện, và còn chế nhạo cả Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, là người đã cùng với Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster ký tên vào một tuyên ngôn chung ủng hộ quyết định của Đức Thánh Cha. Ông Vion lấy làm tiếc là bài viết của cha cung sẽ được phổ biến rộng rãi và góp phần bóp méo hình ảnh của giáo hội công giáo và chính Đức Thánh Cha. Cha cung đã từng là một chuyên gia tham dự công đồng Vatican II cùng với Đức Thánh Cha khi hai người còn là những giáo sư trẻ. Vào tháng 9 năm 2005, cha đã được Đức Thánh Cha Benedicto tiếp kiến. Sinh tại Thụy Sĩ năm 1928, cha Hans Kung đã từng là giáo sư thần học tín lý và đại kết tại Đại học Tübingen năm 1979. Cha đã bị cấm nhân danh giáo hội công giáo để giảng dạy thần học tại đại học này, sau khi đã phản kháng một số tín điều của giáo hội. Tin New York, Tòa Thánh nói rằng không còn là lúc để đưa ra các thống kê và đọc diễn văn nữa, mà phải bắt tay hành động để chống lại nạn đói trên thế giới. Phát biểu tại khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề phát triển nông nghiệp và an toàn thực phẩm, Đức cha Celestino Migliori, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đánh giá cao bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc về an toàn thực phẩm. Theo bản phúc trình, đây là lần đầu tiên trong lịch sử con số những người phải chịu đói nghèo trên thế giới đã vượt qua 1 tỷ người, trong khi đó thế giới không sản xuất đủ lương thực cho cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, theo vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, sở dĩ lương thực không đến tay người nghèo đói là vì những bất công và tình trạng quản lý kém của các hệ thống tài chính. Chính đây là nguyên nhân khiến cho thế giới không thoát khỏi sự nghèo đói. Đức cha Migliori kêu gọi cộng đồng thế giới hãy duyệt xét lại các chính sách nông nghiệp, bởi vì trái đất là cơ sở nền tảng của sự giàu có, nhờ đó nhân loại mới có thể sống còn. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhắc đến hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, cũng như bản phúc trình của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc với tựa đề Đánh thức người khổng lồ Phi Châu. Theo Đức cha Migliori, Phi Châu là một người khổng lồ, bởi vì lục địa này chiếm đến 400 triệu mẫu tây đất được phân phối cho 25 quốc gia và có một tiềm năng vô biên về nông nghiệp. Nhưng cho tới nay chỉ có 25% tiềm năng này được khai thác. Tin Bolivia. Các giáo hội tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe kêu gọi giới trẻ hãy rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra tại cuộc gặp gỡ lần thứ 16 của các giám đốc về mục vụ giới trẻ trên toàn lục địa diễn ra tại thành phố Vinto, Bolivia, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 vừa qua. Tham dự hội nghị với chủ đề Môn đệ và truyền giáo, người trẻ loan báo tin mừng cho người trẻ, có khoảng 130 đại diện đến từ 20 quốc gia tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe. Ban tổ chức cho biết, mục đích của hội nghị là đẩy mạnh công tác mục vụ giới trẻ trong lục địa bằng cách đào sâu sự hiểu biết về đời sống của giới trẻ để cổ vũ tinh thần truyền giáo nơi họ. Cuộc gặp gỡ là một bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Giới trẻ châu Mỹ Latin lần thứ 3 được dự trù tổ chức tại Venezuela vào năm tới. Cũng tin châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima, Peru, nhắc nhở nhà nước rằng, nghĩa vụ của nhà nước là phải bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, bởi vì con người là trọng tâm của mọi xã hội. Lên tiếng trong thánh lễ mừng kính Chúa hay làm phép lạ hồi tuần qua, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, lặp lại rằng, sự sống con người là thánh thiêng từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Và không ai là kết quả của ngẫu nhiên, nhưng là hoa trái xuất phát từ suy nghĩ của Chúa. Hiện đang diễn ra tại Peru một cuộc tranh luận sôi nổi về việc hợp thức hóa hành động phá thai trong một số trường hợp như bị hãm hiếp, thai nhi dị tật, cũng như viên thuốc phá thai thường được gọi là viên thuốc của buổi sáng hôm sau. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima kêu gọi người dân Peru hãy hâm nóng đức tin, từ bỏ nạn tham nhũng và lạm dụng trong xã hội ngày nay. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Hồng Y Cipriani nói, ai sống theo Chúa Kitô sẽ không mất mát điều gì.
Tin Vatican. Tòa Thánh đang cứu xét vấn đề độc thân linh mục trong việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Theo một số báo ý, được tuần báo The National Catholic Register phát hành tại Hoa Kỳ trích thuật, các chuyên gia giáo luật hiện đang tiếp tục thảo luận về vấn đề liệu những người Anh giáo có gia đình có thể được huấn luyện để làm linh mục không? Nhiều nguồn tin cho rằng đây là vấn đề khiến Đức Thánh Cha triển hạn việc công bố tông hiến về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Nhật báo Ý Il Giornale viết rằng, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh chuyên giải thích các bản văn giáo luật đang thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề. Theo báo này, dường như trong tương lai, các chúng sinh trong các cộng đồng Công giáo gốc Anh giáo cũng bị buộc phải giữ luật độc thân như các chúng sinh thuộc nghi lễ Latin.
Tin Hebei, Trung Quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc đã miễn cưỡng gia nhập Hội Công giáo Ái quốc.
Đức cha Francis An Susin, giám mục Bao Điên, đã gia nhập Hội Công giáo Ái quốc, một tổ chức nhằm thiết lập một giáo hội tự trị. Nhiều nguồn tin cho hãng thông tấn Asia News biết rằng, sau 10 năm bị công an quản thúc, Đức cha Susin đã phải miễn cưỡng gia nhập vào tổ chức này. Tòa Thánh và các nguồn tin từ địa phương xác nhận rằng, Bộ Truyền giáo đã tạo áp lực lên vị giám mục này để ngài ra công khai. Được xem như là một trong những vị giám mục đầy triển vọng, ngài đã vâng lời Tòa Thánh.
Đức cha Susin chỉ mới được trả tự do ngày 24 tháng 8 năm 2006, sau 10 năm bị giam giữ tại một nơi mà không ai biết ở đâu. Tuy nhiên, ban tôn giáo chính phủ đã nói rõ ràng rằng, để có thể được chính thức nhìn nhận và làm việc, ngài phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Quyết định gia nhập Hội Công giáo Ái quốc của vị giám mục này đã tạo ra nhiều hoang mang nơi các tín hữu tại Bao Điên, là nơi có nhiều tín hữu thuộc giáo hội thầm lặng nhất. Một số linh mục gọi Đức cha Susin là một kẻ phản bội. Quyết định trên đây của Đức cha Susin cũng khiến cho Tòa Thánh khó xử, bởi vì thiện chí của ngài bị Hội Công giáo Ái quốc lợi dụng. Nhiều người Công giáo tại Bao Điên cho rằng đường lối của Tòa Thánh là mâu thuẫn và khác với điều Đức Thánh Cha nói trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc. Thật vậy, trong lá thư Đức Thánh Cha mô tả Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và hành động của tổ chức này là không phù hợp với giáo lý Công giáo. Vậy mà Tòa Thánh lại không yêu cầu các đức giám mục Trung Quốc phải rời bỏ hội này. Với khoảng 1,5 triệu người Công giáo, Hebei là tỉnh có đông người Công giáo nhất, phần lớn thuộc giáo hội thầm lặng. Đây cũng là nơi mà chính phủ Cộng sản Trung Quốc quyết tâm triệt hạ giáo hội thầm lặng nhất. Hiện nay không ai biết được số phận của 3 vị giám mục thầm lặng đã bị bắt giữ. Đức cha James Su Zimin, giám mục Bao Điên, đã bị bắt giữ năm 1996, và kể từ đó biệt vô âm tín. Vị giám mục thứ hai là Đức cha Cosma Xian Xian, giáo phận Yi Xian, 86 tuổi, đã mất tích sau khi bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2001. Vị thứ ba là Đức cha Julius Chia Ziguo, giáo phận Zhengding, 74 tuổi, mất tích một lần nữa vào ngày 30 tháng 3 năm nay.
Tin Seoul. Giáo hội tại Hàn Quốc nói rằng, việc một người Công giáo ám sát một chính khách Nhật Bản cách đây 100 năm là một hành động ái quốc và vì hòa bình ở Đông Á. Phát biểu tại buổi lễ khai trương một cuộc triển lãm đánh dấu 100 năm ngày một tín hữu Công giáo Triều Tiên là ông Thomas An Chung Ji-yung ám sát ông Ito Hirobumi, thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và toàn quyền đầu tiên của Nhật Bản tại Triều Tiên. Đức Hồng Y Nicholas Cheong Chin-suk, Tổng giám mục Seoul nói rằng, ông Ji-ung là một tín hữu Công giáo nhiệt thành, chỉ hành động vì công lý. Thủ tướng Ito là người đã mở đường cho Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên hồi năm 1910. Ông đã bị ông Ji-ung bắn hạ tại Harbin, Đông Bắc Trung Quốc,
ngày 26 tháng 10 năm 1909. Người Triều Tiên xem việc ông Ji-ung ám sát Thủ tướng Ito như một biểu trưng của cuộc tranh đấu giành độc lập khỏi ách đô hộ của Nhật Bản. Trong nhiều năm, Giáo hội Công giáo đã lên án hành động này của ông Ji-ung. Chỉ cách đây 16 năm, Giáo hội mới thay đổi cái nhìn. Năm 1993, Đức Cố Hồng Y Stephen Kim, Tổng giám mục Seoul, đã xem hành động của ông Ji-ung như một hành động của một binh sĩ bảo vệ quốc gia. Ngài nói rằng Giáo hội không xem hành động bảo vệ tổ quốc như một tội sát nhân. Được biết cuộc triển lãm giới thiệu ông Ji-ung như một con người yêu chuộng hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trang tháng 10 của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo từ Việt Nam do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận, thưa anh chị em, trong hội nghị từ ngày 5 đến 9 tháng 10 2009, Hội đồng Giám mục Việt Nam qua lá thư công bố năm thánh 2010 đã thống nhất một số điều liên quan đến việc cử hành đức tin, tuyên xưng đức tin và sống đức tin trong năm thánh như sau. Thứ nhất, cử hành đức tin. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thống nhất một số điều liên quan đến cử hành đức tin. Thứ nhất, những ngày cử hành chung cho cả giáo hội tại Việt Nam. Thứ hai, những ngày cử hành riêng cho mỗi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn tu, đoàn thể, giới. Thứ ba, kinh năm thánh, thánh ca năm thánh, logo năm thánh. Thứ tư, hưởng nhận ơn toàn xã năm thánh. Trong thời gian năm thánh 2010, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu tham dự các lễ cử hành năm thánh trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện tại Việt Nam, tham dự lễ trọng do giám mục cử hành, hành hương đến nhà thờ chánh tòa hoặc đến một nhà thờ do đứng bản quyền chỉ định, với điều kiện thông thường là mỗi người xưng tội, thực tâm thống hối, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và đọc kinh năm thánh 2010. Các bệnh nhân không ra khỏi nhà được, chung lòng hợp ý với những người đang tham dự phụng vụ hoặc hành hương, súc sắng đọc kinh lạy Cha, kinh Tin Kính và lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria trước ảnh tượng của người, thật lòng ghét bỏ mọi tội lỗi và khi có thể thì giữ ba điều kiện thông thường. Các tín hữu Việt Nam ở hải ngoại cũng hưởng nhận ơn toàn xá theo các điều kiện nêu trên, đồng thời có sự đồng ý của bản quyền địa phương. Về việc hành hương đến một nhà thờ do bản quyền chỉ định, tôi đề nghị mỗi cha hạt trưởng hội ý với anh em linh mục trong mỗi hạt, đề nghị một nhà thờ trong hạt cao tuổi nhất, đồng thời thuận tiện cho việc giáo dân trong hạt đi hành hương, và cha hạt trưởng báo cho trong hạt biết. Điểm thứ hai, tuyên xưng đức tin. Trong năm thánh 2010, các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, đoàn thể giáo dân tổ chức tìm hiểu, học hỏi đề tài, xây dựng giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, cùng nhau trao đổi, góp ý, tìm cách cùng tham gia việc xây dựng và phát triển giáo hội trong môi trường xã hội hôm nay. Điểm thứ ba, sống đức tin. Theo lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, mọi người, mọi thành phần trong năm thánh 2010, hãy dành thời giờ mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin, cùng nhau xây dựng tình huynh đệ liên đới, bước đi trên con đường đối thoại và hợp tác phát triển giáo hội cùng con người và đất nước theo như lòng Chúa mong muốn. Trong thông điệp bác ái trong chân lý. Đức Thánh Cha lặp lại lời Chúa dạy, sống trong chân lý và tình yêu, mỗi người sẽ được lớn lên về mọi phương diện, cùng vươn đến Đức Kitô, vì người là đầu. Nhờ đó mà giáo hội cùng con người và đất nước cũng sẽ được phát triển trong chân lý và trong tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Tôi ước mong các lớp giáo lý trong các giáo xứ và dòng tu, các trung tâm huấn luyện, đào tạo, các ban mục vụ giáo phận liên đới với nhau, tạo điều kiện và cơ hội cho các thành phần trong giáo phận, mỗi người trong lĩnh vực và môi trường sống của mình, học hỏi và thực hành lời Chúa dạy, tỏa sáng niềm tin cùng hy vọng nơi chân lý cứu độ và nơi tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Vì đó là nền tảng, là định hướng và là động lực cho sự phát triển con người cùng xã hội. Tôi thiện nghĩ, đó là cách tốt nhất để người Công giáo vừa chu toàn sứ vụ Chúa trao là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống và sự phát triển con người, vừa bày tỏ lòng yêu nước thiết thực đối với quê hương đất nước hôm nay. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và ban ơn cho mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn được tăng trưởng trong chân lý và tình yêu của Chúa Kitô. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi cũng được như vậy. Vừa rồi là lời chủ chăn tháng 10 của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Học làm người trước khi học chữ. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo báo Người Lao Động trong số ra ngày 26 tháng 10, vào tối 21 tháng 10 vừa qua, tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, một giáo viên đã lôi người cha của mình ra đường hành hung trước vạn dân thiên hạ. Khi tiếp xúc với phóng viên, ông con đã gọi bố mình là ông Hâm, sau khi đã đánh cha mình te tua. Phóng viên báo Người Lao Động ghi nhận diễn tiến sự việc qua bản tin như sau. Phóng viên tìm đến khu 2, xóm 8, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, để tìm hiểu sự vụ. Khoảng hơn 19 giờ, ngày 21 tháng 10, người ta thấy tiếng kêu thất thanh, tiếng vật lộn nhau hình hịch, phát ra từ nhà Nguyễn Hữu Trường, giáo viên, chủ tịch công đoàn trường tiểu học Chu Phan B., xã Chu Phan, huyện Mê Linh. Rất nhiều trẻ con chạy đến, đứng trước cửa nhà xem hỗn chiến. Trường đang đè lên cho mình là ông Nguyễn Hữu Chí. Đầu ông Chí máu chảy ròng ròng, vấy lên bộ quần áo tả tơi, vì vừa hỗn chiến với con trai. Ông Nguyễn Hữu Quý, người hàng xóm, đi chơi về thấy bất bình, đã lao vào can ngăn. Ông Quý kể, tôi không biết nguyên nhân xảy đến mâu thuẫn này là gì, nhưng anh Trường là một thầy giáo, hành xử như vậy với bố mình là không thể chấp nhận được. Nhiều nhân chứng đã tìm gặp phóng viên để cung cấp thông tin, đề nghị giấu danh tính, vì họ là hàng xóm với nhà ông Chí, giáo viên trường. Ông Nguyễn Khắc Lịch, trưởng khu 2 cho biết, tôi có nghe người dân cho biết chuyện bố con ông Nguyễn Hữu Chí đánh nhau to tối 21 tháng 10.
Ông Chí bị thương ở mặt, chảy máu đầu, nhưng tôi đợi mãi chưa thấy khổ chủ đến báo tin hoặc đề nghị ủy ban địa phương can thiệp. Mấy lần trước tôi đã chủ động tham gia, góp ý hay hỏi han đều bị ông Chí nói. Chuyện nội bộ gia đình tôi không mượn ai tham gia. Bà Nguyễn Thị Thảo đối diện nhà ông Chí nói, tôi thấy bố con ông Chí lôi nhau ra tận ngoài đường. Ông bố hơn 70 tuổi, già yếu hơn nên bị ông con thụi cho túi bụi. Ông bố ngã dúi dụi xuống đường, tôi hoảng quá, kêu xin. Trường ơi, ông ấy là người đẻ ra mày, mày định đánh chết ông ấy hay sao? Ông Chí cũng đấm Trường, nhưng chẳng ăn thua gì. Cái đấm của một người già, tội lắm. Lát sau có một thanh niên trẻ vào được giữa hai bố con tách họ ra. Trưởng xóm 8 đưa phóng viên đến nhà ông Chí để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Chí rưng rưng khóc nói, khổ lắm bác ạ, tôi có tội gì đâu. Tất cả tại tôi bán đất, định chia đều cho bốn đứa con trai. Vợ chồng thằng Trường cứ lồng lên đòi tôi phải tính đến công lao của chúng nó nuôi cả gia đình này. Mẹ nó đang mắc bệnh tiểu đường rất nặng, mà cũng bị con trai con dâu đẩy ngã mấy lần. Hôm qua bà ấy đi khám, bác sĩ bảo sai khớp chân rồi. Vợ ông Chí là bà Phạm Thị Đoan cũng khóc nức nở. Với cái chân sưng to vì bị sai khớp, bà Đoan phải lê từng bước chân tập tễnh khó khăn trong mọi sinh hoạt cá nhân. Còn ông Chí rất sợ dư luận xã hội, phần lớn phê phán hành vi phi đạo đức của con trai mình. Có thể nó sẽ bị ảnh hưởng đến cương vị công tác. Cũng theo báo Người Lao Động, tiếp xúc với phóng viên, ông Chí ngậm ngùi nói, tôi đẻ ra bốn đứa con trai, đứa nào cũng có học, có trình độ và sống rất có đạo đức. Chẳng hiểu sao thằng Trường, nó lại nảy nòi ra như thế. Vợ chồng tôi già rồi, sống được bao lâu nữa đâu. Tôi đau đớn quá. Nghe câu chuyện thương tâm trên đây, có lẽ ai cũng nghĩ lại thời cải cách ruộng đất. Thời đó nhiều người bị cưỡng bách phải làm những hành vi phi đạo đức như con tố cha, vợ tố chồng. Nhưng ngày nay, những cảnh ấy xem ra cũng còn xảy ra như cơm bữa. Chuyện một giáo viên và là chủ tịch công đoàn của một trường học công khai hành hung người cha đẻ ra mình trước mặt bàn dân thiên hạ, cho thấy sự xuống cấp đạo đức trong môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong một bài viết được đăng trên báo Tia Sáng, ấn bản điện tử, số ra ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua, giáo sư Hoàng Tụy, người được xem là nhà giáo có uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay, đã phải lên tiếng báo động về sự sa sút trầm trọng của nền giáo dục tại Việt Nam. Với tựa đề Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng. Vị giáo sư lão thành này khẳng định rằng, giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền, mà vì quản lý kém. Ông viết, khẩu hiệu trường học thân thiện, học sinh tích cực, nghe thì hay, nhưng băn khoăn lớn là làm thế nào trong 2 năm tới chấm dứt được nạn đọc chép, trong khi mọi thứ khác, từ chương trình, sách giáo khoa, tổ chức học tập cho đến thi cử và nhiều chuyện cốt lõi khác về tư duy giáo dục, vẫn căn bản gần y nguyên như nửa thế kỷ trước. Thật xót xa khi học sinh được khuyên học làm người trước khi học chữ, mà có nơi nhân danh chuẩn giáo hóa viên, người ta buộc các thầy cô chưa đạt chuẩn phải đeo trước ngực tấm biển giáo viên chưa đạt chuẩn khi vào lớp. Quản lý thiếu nhân tính như thế, tránh sao được những chuyện đau lòng như thầy bắt học trò liếm ghế, trò tạt ắc xích thầy. Học sinh lớp 11-12 đâm chém nhau ngay trước cổng trường, vân vân. Nói chống bệnh thành tích, mà trước kia tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt đến 90%. Nay, sau 2 năm thi cử nghiêm túc hơn, tỷ lệ đó cũng đã dần dần trở lại sắp xỉ 90%. Không biết phép lạ nào đã nâng cao chất lượng học tập nhanh chóng như vậy. Theo giáo sư Hoàng Tụy, giáo dục tại Việt Nam sa sút không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu quản lý. Thật ra, cốt lõi của vấn đề không chỉ là chuyện quản lý, mà chính là một triết lý về giáo dục. Một khi triết lý về giáo dục được xây dựng trên một ý thức hệ duy vật vô thần và toàn trị, thì dĩ nhiên, cứ xem quả thì biết cây. Nếu giáo dục Việt Nam có rơi vào lỗ hổng đạo đức như chúng ta đang chứng kiến, là bởi vì nền giáo dục này là con đẻ của một chế độ chủ trương chối bỏ mọi giá trị đạo đức. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Người Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng câu châm ngôn ấy. Một khi ở trên đầu, trên cổ nhân dân là những người vô đạo, thì dĩ nhiên, nền giáo dục nói riêng và đạo đức của người dân nói chung có sa sút thì cũng là chuyện đương nhiên. Bao lâu những người vô đạo ấy vẫn còn nắm quyền cai trị, thì đừng nói đến chuyện chấn hương giáo dục và đạo đức. Đó là cốt lõi của vấn đề. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin được tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Phương tiện và mục đích của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Khi nói về phương tiện và mục đích, người ta thường nhắc lại nguyên tắc đạo đức, mục đích không biện minh cho phương tiện, nghĩa là anh không được phép dùng bất cứ phương tiện nào để đạt đến mục đích, cho dù đó là một mục đích tốt. Điều này là không thể bàn cãi. Còn một nguyên tắc khác nữa, không nhất thiết thuộc phạm vi đạo đức và cũng đôi khi được nói tới là phương tiện phải tương xứng với mục đích. Nhưng đọc phúc âm, tôi thấy điều này dường như không được Chúa Giê-xu coi trọng. Thử lấy vài ví dụ. Khi lập nhóm tông đồ là những người sẽ nối tiếp công trình cao cả của mình, Chúa Giê-xu đã không chọn những người mà xã hội bấy giờ đề cao, nhưng là những con người bình thường có thể gặp trong bất cứ đám đông quần chúng nào, có người thậm chí còn bị dư luận coi là kẻ tội lỗi. Người đã rất vất vả để huấn luyện họ thành những môn đệ chân chính. Xét về quan điểm của người, họ là những ứng viên thích hợp cho mục đích người theo đuổi. Nhưng theo tiêu chuẩn thông thường của các xã hội mọi thời, thì sự chênh lệch giữa sứ mạng được trao phó và bản thân họ, những người sẽ thi hành sứ mạng, là không thể lớn hơn. Sau này, Thánh Gioan Kim Khẩu đã lưu ý đến sự chênh lệch này khi bình luận về mệnh lệnh của Chúa Giê-xu cho nhóm 12. Thầy trao lời cho anh em, không phải cho mình anh em, mà cho khắp cả thiên hạ được sống. Thầy không chỉ sai hai anh em đến với hai thành, 10 thành hay 20 thành, cũng không sai anh em đến với một dân tộc như sai các ngôn sứ xưa. Nhưng thầy sai anh em đi khắp cả địa cầu, biển khơi, đến với toàn thể thế giới đang bị ảnh hưởng xấu xa. Nhiệm vụ thì lớn lao như thế, nhưng Chúa cho phép các tông đồ sử dụng những phương tiện nào? Thưa, hầu như là con số 0. Này nhé, tin mừng theo Thánh Luca viết, người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì theo đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy dụ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Người ta lưu ý rằng, những chỉ thị về truyền giáo trên đây thích hợp với hoàn cảnh xã hội và tôn giáo vùng Palestine mà lúc đầu Chúa Giê-xu giới hạn việc rao giảng của các tông đồ vào đó. Nhưng sau này, trong một bối cảnh xã hội, văn hóa khác, Thánh Phao-lô sẽ không hiểu chúng theo nghĩa đen một cách máy móc. Chẳng hạn, có lúc ngài ngày đêm vất vả làm một nghề tay chân để khỏi thành gánh nặng cho ai, lại còn có thể giúp đỡ kẻ thiếu thốn. Những lúc khác, ngài không ngại nhận sự chu cấp của các giáo đoàn, và hình như cũng có khi sử dụng một thứ quỹ truyền giáo. Đối với ngài, kho tàng dư dật của mình là Đức Kitô. Còn mọi thứ của cải khác đều không quan trọng, như ngài tâm sự với tín hữu Philippe thân yêu của ngài. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Đó là bí quyết của tinh thần nghèo khó phúc âm nơi vị tông đồ. Phần chúng ta lo lắng băn khoăn tìm kiếm các phương tiện vật chất, biết đâu là do chúng ta thiếu tinh thần nghèo khó phúc âm hơn là do chúng ta đầy tình truyền giảng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử huấn quyền của giáo hội liên quan tới Đức Maria bao gồm giáo huấn của các công đồng chung, các giáo hoàng, các hội đồng giám mục và các giám mục. Trong 20 công đồng chung trước công đồng Vatican II, đã có 10 công đồng đưa ra các giáo huấn thánh mẫu học. Trước hết là công đồng Epheso, là công đồng chung thứ ba, họp năm 431 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Celestino I. Công đồng Epheso chấp nhận giáo thuyết của Thánh Cyrilô thành Alexandria, khẳng định sự kết hiệp hợp nhất thể giữa thiên tính và nhân tính của Đức Giêsu Kitô và bênh vực chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, chống lại lạc thuyết của giám mục Nestorio, thượng phụ Constantinopoli, không tin nhận Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ hai là công đồng Chalcedonia, là công đồng chung thứ tư, họp năm 451 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả. Công đồng long trọng định nghĩa rằng, cùng người con duy nhất đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời theo thiên tính, và cùng người con đó, trong thời cuối cùng này, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra cho chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta theo nhân tính. Thứ ba là công đồng Constantinopoli II, là công đồng chung thứ năm, họp năm 553, dưới thời Đức Giáo Hoàng Virgilio. Công đồng trở lại tín lý chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và dứt phép thông công những ai không tin nhận tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Công đồng khẳng định như sau, nếu ai không tuyên xưng rằng có hai lần sinh ra của ngôi lời Thiên Chúa, một lần từ Thiên Chúa Cha trước thời gian và không trong thân xác, lần khác trong thời cuối cùng này, của cùng ngôi lời đó từ trời xuống thế, nhập thể bởi Đức Maria, luôn luôn đồng trinh và là mẹ Thiên Chúa thánh thiện và vinh quang, thì bị tuyệt thông. Nếu ai nói rằng Đức Maria thánh thiện và vinh quang, luôn luôn đồng trinh là mẹ Thiên Chúa một cách lạm dụng và không thật sự là mẹ Thiên Chúa, thì bị tuyệt thông. Đây là lần đầu tiên một công đồng chính thức gọi Đức Maria là Thánh và là mẹ Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh. Chức làm mẹ đồng trinh đòi hỏi sự thánh thiện. Thứ bốn là công đồng Constantinople III, là công đồng chung thứ sáu, họp dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Agatone giữa năm 680-681. Công đồng định nghĩa hai ý chí và công trình của Đức Giêsu Kitô chống lại những người cho rằng Ngài chỉ có một ý chí, đồng thời tái khẳng định chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, với cùng kiểu nói trong khoản 2 của công đồng Constantinople II. Thứ năm là công đồng Nicea II, tức là công đồng chung thứ bảy, họp năm 787, dưới thời Đức Giáo Hoàng Adriano I. Chống lại những người chủ trương hủy bỏ các ảnh tượng, công đồng định nghĩa việc được phép tôn kính các ảnh tượng của Chúa Cứu Thế của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, cũng như ảnh tượng của Đức Bà Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa chúng ta và của các thiên thần và các thánh. Thứ sáu là công đồng Constantinople IV, là công đồng chung thứ tám, họp giữa năm 869-870, dưới thời Đức Giáo Hoàng Adriano II. Công đồng canh tân định nghĩa việc tôn kính các ảnh tượng của Chúa Cứu Thế, của mẹ không bị xâm phạm của người và là mẹ Thiên Chúa, cũng như của các thánh. Thứ bảy là công đồng Lateranense IV, là công đồng chung thứ 12, họp năm 1215, dưới thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo III. Công đồng tái nhắc đến Đức Maria trong việc tuyên xưng lòng tin Kitô chống lại bè phái Anbizoa và các bè phái rối đạo khác. Công đồng viết, chúng tôi tin vững vàng và đơn sơ tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, nhập thể do công trình của tất cả ba ngôi Thiên Chúa, thụ thai bởi Đức Maria luôn luôn đồng trinh với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần đã làm người thực sự, gồm linh hồn, lý trí và thịt xác phàm nhân, một ngôi vị duy nhất trong hai bản tính, đã chỉ cho thấy tỏ tường con đường của sự sống. Thứ tám là công đồng Lyon II, là công đồng chung thứ 14, họp năm 1274, dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio X. Trong lời tuyên xưng lòng tin của Hoàng đế Đông Phương Michele Paleologo, công đồng cũng tuyên xưng rằng con Thiên Chúa đã sinh ra bởi Thánh Thần và bởi Đức Maria luôn luôn đồng trinh. Thứ chín là công đồng Firenze, là công đồng chung thứ 17, họp giữa các năm 1438 đến 1445, dưới thời Đức Giáo Hoàng Eugenio IV. Trong sắc lệnh gửi cho người Jacobit, công đồng vững vàng tin, tuyên xưng và rao giảng rằng một ngôi vị của ba ngôi, Thiên Chúa đích thật, con Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Cha, đồng bản thể và cùng vĩnh cửu với Chúa Cha trong thời viên mãn do sự sắp đặt cao cả khôn dò của Thiên Chúa để cứu rỗi loài người đã nhận lấy bản tính con người đích thật và toàn vẹn từ cung lòng vô nhiễm của Trinh Nữ Maria và hiệp nhất mẹ với mình trong sự hiệp nhất bản vị con người. Cần ghi nhận rằng cung lòng vô nhiễm ở đây có nghĩa là đồng trinh không bị xâm phạm, chứ không có nghĩa là không có tội tổ tông. Thật thế vì cung lòng không phải là đối tượng của sự thánh thiện luân lý, mà là đồng trinh trên thân xác. Văn bản tiếng Hy Lạp viết là Akrantos, không bị xâm phạm. Rồi sắc lệnh của công đồng viết tiếp, công đồng vững tin tuyên xưng và rao giảng rằng, con Thiên Chúa đã thực sự được sinh ra bởi mẹ đồng trinh, nhưng đã nhận lấy một thân xác thiên linh và đi qua cung lòng của Đức Trinh Nữ như nước chảy xuống cầu dẫn nước. Và cả Ario là người khẳng định rằng thân xác nhận được từ Đức Trinh Nữ không có linh hồn, cũng muốn rằng thiên tính thay thế chỗ của linh hồn. Thứ 10 là công đồng Trento, là công đồng chung thứ 19, họp thời tiền bán thế kỷ thứ 16. Công đồng chỉ nhắc tới Đức Maria ba lần. Trong phiên nhóm thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 1546, dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô III, trong sắc lệnh về tội tổ tông, chúng ta đọc thấy rằng, tuy nhiên công đồng thánh này tuyên bố rằng trong sắc lệnh đề cập tới tội tổ tông này, công đồng không có ý hiểu Đức Maria Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, nhưng tuyên bố rằng phải tuân giữ các hiến chế của Đức Giáo Hoàng Sisto VI đáng kính nhớ, với các hình phạt chứa đựng trong các hiến chế ấy mà công đồng tái lập. Trong phiên nhóm thứ sáu ngày 13 tháng Giêng năm 1547, dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô III, Công đồng khẳng định rằng Đức Maria rất thánh, được giáo hội coi là không bị nhiễm bất cứ tội hiện tại nào, cho dù nhỏ nhặt nhất. Ngoài ra trong phiên nhóm thứ 25, ngày 3 tháng 12 năm 1563, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio IV, Công đồng Trento lập lại khẳng định sự hợp pháp của việc tôn kính các ảnh tượng của Chúa Kitô, của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa và của các thánh khác. Công đồng Ban không được nhắc tới vì nhóm họp mà không có sự chấp thuận của tòa thánh nên không có giá trị. Nhưng cũng nên nhắc lại rằng ngày 17 tháng 9 năm 1439, công đồng này định nghĩa sự thánh thiện vẹn toàn của Đức Maria vì mẹ không nhiễm tội tổ tông và tội cá nhân. Như thấy rõ trong phần phân tích trên đây, 20 công đồng triệu tập trước Công đồng Trung Vatican II đã chỉ giới hạn trong việc trình bày với chúng ta sự kết hiệp của Đức Maria với Chúa Giêsu trong việc nhập thể cứu độ nhờ sức mạnh của chức làm mẹ đồng trinh của Thiên Chúa, trong việc tôn kính các ảnh tượng của Chúa bà mẹ. Công đồng Trento cũng đã nhắc tới vấn đề Đức Maria vô nhiễm thai nhưng không đưa ra lập trường nào mà chỉ lấy lại lập trường của Đức Giáo Hoàng Sixto IV và khẳng định rằng Đức Maria được miễn nhiễm khỏi mọi tội cá nhân. Như thế thật dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của giáo huấn Thánh Mẫu học do Công đồng Vatican II là Công đồng Trung thứ 21 trong lịch sử giáo hội đề ra. Lý do là vì Công đồng Trung Vatican II trình bày với chúng ta một khung cảnh giáo lý Thánh Mẫu học trọn vẹn trong nòng cốt, bằng cách nêu bật thế đứng Mẹ Maria rất thánh có trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và mầu nhiệm giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại một bệnh viện ở thành phố Torino, miền Bắc nước Italia, có một bệnh nhân bị chứng bệnh nan y. Các bác sĩ đều bó tay đầu hàng. Ông cụ cũng đã cao niên, gần đất xa trời. Thế nhưng, ông lại tỏ ra có ác cảm với tất cả những gì có liên quan đến tôn giáo, và cũng không muốn nghe ai nói gì về vấn đề thiêng liêng cả. Ông cụ cương quyết không muốn gặp cha tuyên úy của bệnh viện để sửa soạn tâm hồn lãnh nhận các bí tích sau cùng, và càng tỏ vẻ khó chịu, bực tức với những người đến thăm mỗi khi họ nói với ông về Thiên Chúa. Chị nữ tu có nhiệm vụ săn sóc cụ già rất lo lắng. Không biết cụ có chịu đổi lòng ăn năn thống hối trước khi nhắm mắt từ trần hay chăng? Đang phân vân lo lắng, thì bỗng dưng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu óc chị. Chị sực nhớ ra là phòng của cụ già ở ngay tầng trên, đối diện với nhà nguyện của bệnh viện ở tầng trệt, trước công viên gần bên cổng có xe và người thường xuyên ra vào. Rồi chị cũng nghĩ ngay ra một chiến lược tâm lý. Chị quy tụ một số em trai thường hay tới chơi nơi công viên trước cổng bệnh viện. Chị dẫn các em vào nhà nguyện, và tất cả cùng quỳ gối sốt sắng đọc kinh Mân Côi trước tượng Đức Mẹ, để cầu xin cho cụ già được ơn ăn năn trở lại và dọn mình chết lành. Ngày qua ngày, giọng đọc kinh trong trẻo ngây thơ của các em trai văng vẳng đến tai cụ già. Cụ xúc động, và trong tâm trí cụ, từ từ gợi lại bao kỷ niệm êm đẹp của thời niên thiếu. Cụ già tưởng nhớ lại những ngày còn bé, suốt trong những tháng Đức Mẹ, cụ vẫn thường cùng với cha mẹ và các anh chị em quây quần trước bàn thờ gia đình, sốt sắng đọc kinh Mân Côi dâng kính mẹ trên trời. Sau cùng, cụ đã quyết định xin chị nữ tu y tá cho gặp vị linh mục tuyên úy bệnh viện. Cụ khiêm tốn thưa với cha. Thưa cha, từ mấy chục năm nay con đã sống xa Chúa, xa giáo hội. Con không hề bước chân tới nhà thờ tham dự thánh lễ, cũng đã bỏ luôn cả việc xưng tội rước lễ. Nhưng trong những ngày vừa qua, khi nghe tiếng các trẻ em đọc kinh từ nhà nguyện vang lên, con cảm thấy như nghe tiếng Đức Mẹ khuyên bảo, thôi thúc con, hãy ăn năn thống hối trở về với lòng nhân từ xót thương của Chúa. Vậy xin cha giúp con trong bước đường cuối cùng của đời con đây. Kế đó, cụ già sốt sắng xưng tội và rước mình Thánh Chúa như của ăn đàng lần cuối cùng. Sau khi lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân, trên môi miệng cụ không ngừng lặp đi lặp lại thánh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trước khi êm ái trút hơi thở cuối cùng. Kính thưa quý vị và các bạn, lời kinh mân côi thốt lên từ môi miệng và tâm hồn đơn sơ trong trắng của các trẻ em, quả đã có sức mạnh phi thường, đã xin được ơn trở lại cho người tội lỗi cứng lòng, nhờ lời bầu cử của Trinh Nữ Rất Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ của toàn thể nhân loại, của mỗi người chúng ta. Trong ngày truyền tin, khi Thiên Sứ Gabriel đến hỏi ý kiến mẹ chấp nhận trở nên Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria đã thưa, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Luca chương 1 câu 38. Tự xưng là nữ tỳ của Chúa, mẹ Maria cũng tự nguyện trở nên nữ tỳ của nhân loại tội lỗi, để dẫn đưa họ trở về với Thiên Chúa. Như mẹ đã lắng nghe lời Chúa và luôn suy niệm trong lòng, mẹ cũng không thể nào ngoảnh mặt bưng tai trước lời cầu xin tha thiết của những tâm hồn vô tội, cho tội nhân ăn năn thống hối trở về với tình thương của Chúa. Trong thiên chức là mẹ, Maria còn là trinh nữ biết lắng nghe. Mẹ luôn tỉnh thức lắng nghe thánh ý Chúa từ trên cao, đồng thời cũng rất thính tai trước những tiếng van xin tha thiết từ đáy lòng nhân loại kêu lên với mẹ. Mẹ lắng nghe những ai sẵn sàng hiến dâng cho mẹ tất cả. Mẹ cũng lắng nghe tất cả những ai chạy đến cùng mẹ với hai bàn tay trắng, những người nghèo túng, cần được mẹ trợ giúp trong mọi sự, nhất là những gì cần thiết cho sự cứu rỗi đời đời. Trong khi ma quỷ dùng các mưu mô cám dỗ xảo quyệt và tội lỗi như xiềng xích trói buộc các tội nhân trong vòng nô lệ và sự chết, thì kinh mân côi lại chính là chìa khóa tháo mở những xiềng xích trói buộc đó. Mỗi kinh kính mừng Maria của chuỗi mân côi là như những mắt xích nối lại để các tội nhân có thể bám vào đó, để được mẹ Maria kéo lên đến gần Chúa và được cứu thoát. Kinh mân côi là sợi dây liên kết trái tim chúng ta với trái tim mẹ, mà chúng ta cần luôn bám chặt vào, nếu không muốn bị rơi vào nanh vuốt của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, càng đọc kinh mân côi với lòng sốt sắng và tình yêu mến con thảo, đời sống chúng ta sẽ càng được kết hiệp chặt chẽ với cuộc sống của mẹ Maria và của Chúa Giêsu con mẹ, qua lòng biết ơn, với niềm hy vọng vững mạnh, sẽ được Chúa ban cho những ơn cần thiết để trung thành phụng thờ Chúa và kiên trì tiến bước trên con đường thánh thiện. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh mân côi, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sức mạnh ơn cứu thoát mà Chúa Giêsu đã chuộc lại bằng giá máu châu báu, bằng cuộc khổ nạn thập giá và phục sinh khải hoàn của Ngài. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con trong giờ lâm tử. Giờ chết đến, ai lại không lo sợ? Ngay cả Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, cũng rùng mình toát mồ hôi máu trước cái chết khổ nhục của Ngài. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con trong giờ lâm tử, là giây phút quyết liệt, định đoạt số phận đời đời của mỗi người chúng con. Xin mẹ hãy ở gần bên chúng con luôn, vì nếu có mẹ ở gần, Thiên Chúa cũng sẽ rủ lòng thương xót chúng con nữa. Và cùng với mẹ, chúng con sẽ an tâm bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Bao năm rồi mẹ mỏi mòn chờ trông, chờ hoài tìm con qua bao mùa lá rụng. Đời mênh mông quá, nhiều khi con thất vọng, ngoảnh mặt nhìn quanh chỉ thấy mù khơi. Thuyền trong giông tố tay chèo con buông lơi, quyết tâm trở về bên mẹ nguồn an vui. Mẹ là bên đời cho thuyền con thả neo, để mọi dòng sông luôn quay về biển lớn. Mẹ là bên đời cho thuyền con thả neo, dù cay đắng nhiều biết tìm về mẹ yêu. Mẹ là bên đời cho thuyền con thả neo, dù cay đắng nhiều biết tìm về mẹ yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.